This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm vào thứ sáu cuối tuần. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay thời tiết rất là đẹp sau cái cơn mưa dầm về suốt ngày hôm qua. Tiến Dũng có định cuối tuần này thời tiết đẹp làm gì không?
Chắc làm vườn quá anh. Thời tiết đẹp chắc làm vườn quá. Anh Dũng Nghiêm sao, có chương trình gì không?
Cũng bình thường thôi Tiến Dũng. Cuối tuần mình cũng làm những công việc bình thường thôi. Thấy rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là đẹp giống như thời tiết đúng không?
Đúng là như vậy. Thị trường chứng khoán hình như là trước mắt Dũng là màu xanh 100% đó quý vị. Rất là nhiều số màu xanh ngày hôm qua thì mà biết anh. Dow Jones một lần nữa cũng đã lên một số kỷ lục và sáng nay đã giảm xuống một chút xíu. Nhưng mà bây giờ đến chiều thì có thể nó còn xanh, tức là nó sẽ đạt những con số kỷ lục mới để mình không biết. Nhưng mà ngày bữa nay thì Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 đều là những con số kỷ lục. Trước khi gửi quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng sẽ mời đi qua một con thị trường chứng khoán ha. Sáng nay thì Dow Jones lên được 36 điểm, hiện tại là 39.906 điểm. Nasdaq thì lên 19 điểm, 16.717 điểm, S&P 500 thì lên được 4 điểm, 5.301 điểm, dầu thô lên 21 xu, hiện tại là 79 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô, vàng lên 25 đồng 40 xu, 2.410 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.63, 30 năm là 7.21. Vàng Việt Nam mua vào là 87.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 89.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì một trong những cái công ty mà bán supply như là giao hàng cho Boeing, bán phụ tùng để linh kiện cho Boeing nhiều nhất đó là cái Spirit AeroSystems. Các bạn cũng biết sau khi mà một cái những cái biến cố hay là những cái trục trặc kỹ thuật hay là sự cố xảy ra từ chiếc Boeing đó thì cái công ty này gánh trách nhiệm hết, bởi vì những cái hàng, những cái sản phẩm, những cái part, những cái phụ tùng, những cái linh kiện là mua từ Spirit AeroSystems. Và không biết lý do tại sao thì ngày chiều hôm qua thì cái công ty này đã tuyên bố lay off khoảng 400 nhân viên và họ chỉ cho biết đơn giản là Boeing họ bị mua đồ lại và làm cho chúng tôi bị cái system gọi là cái hệ thống buôn bán được bị chậm lại và chúng tôi phải cuối cùng quyết định phải lay off nhân viên là 400 nhân viên. Trong khi đó thì cái thông tin ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì Haidilao là một trong những cái chuỗi nhà hàng franchise mà bán về hot pot rất là nổi tiếng. Quý vị thường ăn Haidilao đó, vô là ăn đồ nhúng, đồ nướng gì whatever mình biết. Nhưng mà cái công ty này đã lên sàn chứng khoán. Đúng ra thì đây lần đầu tiên họ đã có cái niêm yết, tức là cái market họ đã lên ở Hồng Kông rồi. Nhưng mà hôm qua là lần đầu tiên họ có IPO ở Mỹ. Họ kêu ra là khoảng 19.56 xu cho một share, một cổ phiếu của họ. Và họ ước tính họ sẽ raise được khoảng 52 triệu, trên 52 triệu. Và tổng cái asset của họ là khoảng 1.260 triệu, tức là 1.260 triệu. Cái công ty này, hay là cái chuỗi nhà hàng này đã ra đời vào năm 1994 ở Hồng Kông. Một cái làng nhỏ, một tỉnh lỵ nhỏ thôi. Sau đó họ cũng từ từ nổi tiếng đến ngày hôm nay thì họ cũng rất là tiến công. Nhưng mà nếu mà kết công cái chuỗi nhà hàng này, cái franchise này có tiếng hay không thì Dũng xin trả lời khẳng định là yes, rất là popular. Vậy thì 19.56 xu có đúng cái giá trị mà họ đưa ra cái cổ phiếu như vậy không? Dũng nói là không, nó rất là over, way over. Nếu mà vị nào có mua cái này thì chúng ta cũng nên cẩn thận chút, tùy quý vị nha. Như Dũng theo cái Dũng không mua. Nhưng mà quý vị mua thì tùy quý vị, có những người mua để trúng mà không biết được, thấy không? Trong khi đó thì Walmart là một trong những cái thương hiệu mà người ta đi mua sắm nhiều nhất. Một cái thương hiệu, một cái cửa hàng người ta đi sắm nhất. đến nỗi mà nhiều người làm một cái survey đó, có những người triệu phú cũng đã âm thầm đi vô đây đi shopping ở Walmart. Walmart đã từ những cái mặt hàng rẻ, ngon, bổ khỏe, rẻ, không bền nhưng đẹp, lại là cái chữ bền không rơi này, và từ từ thành một cái hiện tượng mà làm cho nhiều người đi shopping khi mà họ bán những cái mặt hàng thượng vàng hạ cám. Vì cái tưởng tượng chúng ta phải mua vàng ký ở Walmart được nha. Chúng ta có mua những cái sách Gucci, LV, nhiều cái thương hiệu Prada, whatever, từ vài chục xu cho đến vài ngàn, vài chục ngàn những cái mặt hàng. Cái Walmart bây giờ là họ muốn thu tóm luôn, nó giống như là Amazon hiện hữu, một cái Amazon online và một cái Amazon trong cửa tiệm. Hai cái nó giống như vậy. Tiêu Dũng nghĩ, theo Tiêu Dũng nghĩ nó giống như vậy. Nên cái doanh thu của họ nó liên tục đi lên, đi lên. Trong khi đó, nhiều người nói là, ủa, nếu như vậy, chưa ra nhìn một cái mặt, cái Walmart doanh thu lên, không nghĩa rằng kinh tế Hoa Kỳ ok. Nhưng quay trở lại, McDonald cũng giảm doanh thu, Home Depot cũng giảm doanh thu. Thí dụ như McDonald tại sao giảm doanh thu? Một cái thương hiệu thức ăn nhanh người ta thích mà. Bởi vì người ta không có thể, trước đây dùng ăn mỗi ngày, mỗi buổi sáng đi làm, chi một cái Big Mac hay là một cái egg muffin với lại một ly cà phê đi làm. Bây giờ hạn chế kinh tế tuần lễ ăn hai lần thôi. Hoặc là Home Depot, tại sao Home Depot lôi khoảng quý gần đây, mấy quý gần đây, cái doanh thu của họ cũng giảm vô cùng. Lý do vì người ta không có tiền để sửa nhà, hay là người ta không có tiền để bill nhà nữa, nên cái những cái cửa tiệm bán về vật liệu xây dựng nó giảm đi. Thì cái đó tôi thấy rằng hai mặt, khi một cái bên là Walmart doanh thu tăng lên, Home Depot hoặc là về đa nồi với giảm, thì tôi thấy rằng đó là cái cách mà kinh tế Hoa Kỳ hoặc kinh tế những quốc gia khác đó được xem tin. Nên chúng ta không có nghĩ là ồ, khi một cái công ty bán đồ được nhiều, doanh thu được tốt là kinh tế Hoa Kỳ tốt. Chúng ta không nhìn như vậy, nhìn chung với cảnh lại là khác. Nhưng mà nhìn lại thì Walmart bây giờ thay đổi. Lý do tại sao người ta đặt là tại sao Walmart lại bán nhiều hàng hóa mà lại nhiều người thích như vậy? Đơn giản một điều, nếu mà grocery, chúng ta đi chợ thôi, đơn giản, cái này dựa trên bản tin này luôn. Đi mua một cái dưa leo ở chợ Thông Thông hay là Folger hay là những cái tiệm khác, ví dụ như là 99 xu. Chúng ta vào Walmart, cũng cái dưa leo y chang như vậy, 50 xu. Đó là đơn giản là như vậy, đúng không? Để họ nói rằng trung bình nha, average, cái giá tất cả những trong Walmart, nói về grocery, về lương thực, nó rẻ hơn 25% so với những cái chợ khác. Đó là lý do tại sao người nhà giàu bây giờ cũng vào Walmart mua đồ, nên cái doanh thu Walmart đi lên. Khi mà một cái thương hiệu mà rẻ, ngon, bổ khỏe, rẻ, không bền, đẹp này đó, mà nó tăng lên như vậy đó, tức là nhiều người đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Những người triệu phú cũng vào luôn. Đó là cái vấn đề tài chính hiện tại đang gặp khó khăn. Trước đây, ví dụ như anh Dũng Nhiên thích đi chợ Thơm Thơm, là một chợ mà sang trọng đi ha. Thì bây giờ anh nghĩ là, tại sao phải đi? Đồ ăn thôi mà. Ở Mỹ, đồ ăn đâu cũng tốt, đồ ăn đâu cũng ngon, đồ ăn cũng rẻ, cũng bền, đẹp. Tại sao phải đi Thơm Thơm? Anh chuyển qua quần mà thấy, anh tìm được một cái gọi là a germ trong một cái rock, đó là một cái viên ngọc trong đá. Tại sao trước đây mình không đi, bây giờ mình đi thấy nó cũng vậy thôi. Cái món hàng Walmart nó chẳng khác gì ở Thơm Thơm Kroger, nhưng mà nó thắng rẻ hơn. Đó là cái cách mà nhà giàu, nhà nghèo, nhà trung lưu cũng đang tìm ra ở Walmart, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là thú vị. Và sáng nay chúng tôi gửi vị nói về tại sao cái bản tin này nó đi từ CNN, từ Reuters, cũng có everywhere. Tại sao ngay giờ phút này người dân Hoa Kỳ lại hạn chế, hay là cái sức mua về xe điện nó lại hạn chế như vậy? Và họ nói là many US consumers stay away from EV car. Tiếng Dũng dịch là hơi khiêm nhường đó. Cái stay away là ngoảnh mặt đi không mua xe. Còn Dũng nói là tại sao họ lại ít hạn chế, tức là cái Dũng nói hơi khiêm nhường đúng không? Nhưng mà thật sự là họ ngoảnh mặt luôn đó, tụi họ không muốn mua xe điện nữa. Cái lý do như thế này, khi mà chính phủ Hoa Kỳ thấy wow, tại sao cái demand bắt buộc nó phải đi lên nhưng tại sao đi xuống? Khoảng 10 năm nữa thôi là tất cả những cái nhà sản xuất xe combustion engine, tức là xe điện, xe xăng sẽ chuyển thành xe điện, và những cái dealer bán là không được bán xe xăng mà bán xe điện, tức là phải convert qua xe điện hết. Nhưng mà khi mà cái càng gần đến cái điểm đó đó, thì cái xe điện nó lại đi xuống, cái sức bán ra lại đi xuống, mà trong đó cái nhu cầu, cái gọi là cái deadline lại đi lên. Tôi thấy kỳ không? Một đúng là nó phải đi lên, nó phải song song, nó hai một đường thẳng song song phải đi lên như vậy. Nhưng mà ngược lại, một cái đi lên còn cái đi xuống, tức là cái ngày hạn định sắp hết thì cái ngày mua về xe điện nó càng đi xuống. Lý do như thế này, khi mà chính phủ tìm ra được thì JD Power là một trong những cái nhà mà tìm hiểu về những cái hoạt động về xe điện, nói chung về electric, thì là họ tìm hiểu thì nó là đúng ra đó, thì khi chính phủ đã tung ra một cái ngân sách 5 tỷ nha, 5 tỷ để build một cái hệ thống gọi là hạ tầng phương tiện đường điện của quốc gia, tức là tất cả những cái đoạn đường highway lớn đó sẽ có một dãy dài luôn, đi bao nhiêu mấy cây số là có một cái trạm sạc gọi là supercharge, và cái tổng cái số tiền chi phí cho cái chương trình này đó là 5 tỷ. Tesla nghe cái thông tin này xong là Tesla đã vội vã, cái tập Elon Musk này vội vã mướn người rất nhiều cho cái supercharge department. Vì nhớ không, tức là họ mướn người vào để họ nghĩ rằng chỉ có Tesla mới thắng được cái deal này, tại vì Tesla là một trong những xe điện lớn và họ làm những cái supercharge, và những supercharge lớn đó gọi là nó compatible, nó thích nghi với nào GM, xe Ford, xe Toyota, tất cả xe nào cũng sạc được, thì Tesla nắm phần thắng rồi. Nhưng ngược lại, Arthur Patel là một trong những công ty lấy được cái gọi là cái lập edge charge của bắc Mỹ, bên North America, họ thắng được cái deal này, và Tesla tức quá lay off hết. Đến nay là khoảng 6.300 nhân viên, đa số làm trong lĩnh vực về cái system, charger system. Tại vì mướn trước chỉ bây giờ đuổi thôi, tại vì đâu có làm nữa đâu. Và làm cho cái người dân họ bắt đầu hoang mang. Họ không nhìn cái behind câu chuyện này là cái gì. Họ hoang mang, ủa Tesla tự nhiên cái mướn một đống người bây giờ sa thải từ những người này làm những cái cây sạc bình. Và sạc bình cho xe điện là một trong cái những nhu cầu lớn nhất mà người dân đang đặt câu hỏi. Tôi muốn xe điện, tôi muốn chạy từ đây về với một cái sa mạc nào đó, là tôi không có sạc bình rồi sao? Thì xe mạc anh list cũng có kẻ xăng, bây giờ cái sạc bình không có thì tôi giữ hết bình giữa sa mạc thì sao? Và cái quan tâm sâu sắc nhất của consumer đó là xe điện mà không có chỗ sạc điện thì sao mua? Điều này đã làm cho nghẹt ngồi. Chưa xong, 500.000 cái sạc bình sẽ được xây ra trên cái đoạn đường highway chính với tổng giá đầu tư của chính phủ là 5 tỷ. Đến ngày hôm nay xây được 5 trụ. Cái report này Dũng đã gửi về trên cái website của Dũng, là trên cái Facebook là Fisgo đó, vào coi. 5 tỷ mà cả một năm mấy nay xây được 5 trụ. Nếu mà Tesla thì thật sự là nhiều rồi. Nhưng mà cổ phiếu Tesla bây giờ họ lấy over, họ take over này là Tesla họ lên, cổ phiếu mà sẽ lên nha. Nhưng mà đến ngày hôm nay, 36.300 nhân viên mà làm trong cái lĩnh vực về bình sạc, cái system, charger system đó là Austin, Texas, Buffalo, New York, này, California bị lay off hết. Và lý do đơn giản như vậy đó là cho nhiều người mất niềm tin ở xe điện, và hiện tại thì cái số người của xe điện đi xuống, nhưng mà cái deadline là đang đi lên, cái quyền tích cực gần đến rồi. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay rất là thú vị và quan trọng. Hai em học sinh ở trường MIT, tức là về trường Massachusetts Institute College, University. Hai em này ra trường và hai em này đã hack vào cái system của blockchain và lấy được 25 triệu tổng số tiền giá trị của đồng tiền ảo cryptocurrency. Ở đây họ không nói là Bitcoin, Whatcoin ever, nhưng họ nói là cryptocurrency, nói chung đồng tiền ảo. 25 triệu. Và hai em này đã lấy cái này đã lâu rồi, hồi năm ngoái lần, tháng 4 năm ngoái, nhưng mà đến bây giờ mới bị bắt. Hai em bị bắt, và khi ra tòa thì hai em này từ chối trả lại số tiền 25 triệu. Buồn chịu, bây giờ chứng minh gì tôi lấy? Giờ tiền ảo mà, thì coi như cái tiền này tạm thời là mất trắng. Cái khổ chủ của những người giữ 25 triệu này, thật sự ra blockchain có đời hay không? Theo Dũng nghĩ rằng không. Đơn giản như thế này. Ví dụ bây giờ Tiến Dũng cho gì biết đơn giản thôi nha. Tiến Dũng là làm, đã từng làm DBA là về database administration, tức là coi về ví dụ như nên Dũng Nghiêm đi vào cái công ty đánh cái password username thì ví dụ sẽ giữ lại những cái dữ liệu đó hết. Cái database là giữ những thông tin, tất cả những thông tin, ngay cả nhân viên, ngay cả thông tin của những người customer giữ hết luôn. Thì cái database đó ví dụ như ngay nhân viên thì Dũng có cái column nó gọi là employee, thì employee sẽ gồm có last name, first name, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ, username and password. Dũng Nghiêm họ gì vậy giờ ngày sinh gì đó, username là gì, password là gì, ví dụ là người biết hết, ví dụ là DBA biết hết. Rồi bây giờ mình quay trở lại, anh Dũng Nghiêm là người sử dụng cái cryptocurrency cổ phiếu về đồng tiền ảo, anh Nghiêm create một cái account có hết, ví dụ là người DBA coi cái account đó, anh Dũng Nghiêm có lập biểu tiền ảo, cái password anh này, cái username anh này. Vậy thì Dũng có một người thứ ba, tôi đưa cái password username này, anh cho tôi nhiêu tiền. Thí dụ nha, tôi thí dụ thôi nha, đừng vội vã sợ sệt, thí dụ thôi. Thì đưa qua, thì cái người thứ ba đó sẽ log on cái account của Dũng Nghiêm và lấy cái tiền đó. Lý do tại sao Dũng nói như vậy? Tại vì nó đơn giản, cái system nó build là như vậy. Tại vì hai học sinh này có 12 second thôi, 12 giây hát vào lấy 25 triệu. Nên nói chung lại, dựa đến cái bản tin này đó, Dũng nói vậy là không có một cái gì mà an toàn hết. Chúng ta dựa lên system của một nhà băng, chúng ta dựa lên một system account của một cái stock của mình, thí dụ như là về Robinhood hay là về E-Trade, whatever, thì chúng ta thật sự là chúng ta hơi gọi là bị cả tin. Nhưng mà giờ vì sao giờ mình không nói được, nhưng mình rất là cẩn thận, chúng ta phải nên check account của mình, ngay cả account về bank account whatever, phải nên check thường xuyên. 25 triệu trong vòng 12 second, anh cần phải lấy vị, và đặc biệt đồng tiền ảo thì gọi là mất một kỳ khó có cách để trả lại cái thưa vị.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Thì với bản tin mà Walmart tăng cái doanh thu nhờ bán các sản phẩm mà không có ngon, không có bổ, không có bền, không có đẹp, chỉ có rẻ thôi, mà rẻ đến 25% so với những nơi khác á. Thì tại vì hiện nay á, thì với cái tình hình kinh tế khó khăn như vậy, giá cả tăng như vậy, thì mọi người, kể cả giới nhà giàu thì cũng đang là thắt lưng buộc bụng. Nói nôm na thì trước đây á, mọi người sống để mà ăn, có nghĩa là ai cũng có nhu cầu ăn ngon hết, thì bây giờ ai cũng ăn để mà sống, nói như vậy cho dễ hiểu ha. Thì hy vọng thì các cái chợ khác chẳng hạn như là Tom Thumb hay là Kroger, Albertson thì vân vân, thì nếu mà họ muốn giữ doanh thu để mà cạnh tranh với Walmart thì còn họ cũng phải giảm giá xuống một chút xíu, thì lúc đó mọi người hy vọng cũng có thể là mua được đồ rẻ nhưng mà cũng có thể là ngon hoặc là đẹp hơn, đúng không Thí Dũng?
Dạ tạm thời là nó là như vậy đó Dũng Nghiêm, nhưng mà tôi thấy là những cái mặt hàng mà chúng ta mua những cái chợ khác đó thì như Walmart nó đều có hết, nên quý vị có thể thử, quý vị chưa bao giờ đi Walmart thì ta thử đi, cũng thử Walmart cũng vài năm gần đây rồi nha, tại vì Dũng có business thì chúng ta vào Walmart thì thật sự là đồ của nó rất là hấp dẫn, ngay cả những cái rượu của Walmart thì không tưởng tượng được là một chai rượu họ trên 100 đồng người đỏ đó họ có bán luôn. Nên Walmart bây giờ cái cách mà đánh tâm lý người tiêu dùng là họ có thượng vàng hạ cám là có thật. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm trong ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ, chúc bình gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ 2 tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.